Tiến Tú và Thúy Quỳnh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả lắng nghe bản tin Thời sự chiều.
Bản tin chiều nay 22 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Việt Nam đã chữa khỏi cho hơn 905.000 bệnh nhân COVID-19.
Giá dầu châu Á tiếp tục đà giảm, chạm mức thấp nhất trong 7 tuần qua.
Taliban yêu cầu ngừng phát sóng các chương trình có diễn viên nữ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 22 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích xuất sắc của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đạt được trong hơn 3 thập kỷ qua. Đặc biệt trước diễn biến của dịch COVID-19, các cán bộ khoa học của Trung tâm đã nghiên cứu thành công quy trình xét nghiệm SARS-CoV-2 và được Bộ Y tế công nhận. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga tiếp tục thực hiện tốt phương châm hợp tác, sáng tạo, hiệu quả, thực chất, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả, thành tích to lớn, xứng đáng là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của Việt Nam và Liên bang Nga, tích cực đóng góp vào sự nghiệp phát triển của hai nước.
Cũng trong sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã trao quyết định thăng quân hàm trước thời hạn từ Phó Đô đốc Hải quân lên Thượng tướng cho đồng chí Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Phạm Hoài Nam thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với đồng chí, đồng thời khẳng định sự đoàn kết thống nhất cao của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng.
Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự hội nghị trực tuyến cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc. Tại hội nghị, chia sẻ ủng hộ các định hướng hợp tác mà các lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc đã nêu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thêm những yếu tố cốt lõi trong hợp tác. Cụ thể, cùng nhau giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong môi trường còn nhiều bất định, phát huy thành quả, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa để ứng phó hiệu quả với các thách thức mới mang tính toàn cầu, góp phần phát triển toàn diện, bao trùm, thịnh vượng, an toàn, bền vững cho mỗi bên.
Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio từ ngày 22 tới ngày 25 tháng 11 năm 2021. Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính sau khi đảm nhận cương vị và là vị khách quốc tế đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
Sáng ngày hôm nay 22 tháng 11, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung hai dự án luật vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh trong năm 2022, gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện và dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung nghiên cứu cho ý kiến sâu sắc và kỹ lưỡng. Ngay sau khi kết thúc mỗi nội dung, thường trực các cơ quan của Quốc hội cần khẩn trương phối hợp với Tổng thư ký Quốc hội hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kết luận, nghị quyết theo thẩm quyền.
Kể từ đầu mùa dịch đến nay, Việt Nam đã chữa khỏi cho hơn 905.000 bệnh nhân COVID-19. Trong số các ca đang điều trị có gần 5.000 bệnh nhân nặng, trong đó có gần 600 ca phải thở máy, can thiệp ECMO. Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm cho đến nay là gần 108 triệu liều.
Sáng nay, học sinh lớp 9 của các trường trung học cơ sở thuộc 10 huyện Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Trường Mỹ, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Phú Xuyên, Ứng Hòa của thành phố Hà Nội đã trở lại trường học trực tiếp sau một thời gian học trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19. Như vậy, cùng với học sinh lớp 9 của các trường học thuộc huyện Ba Vì đã được đi học từ ngày 8 tháng 11, đến nay đã có 11 huyện thị xã trên địa bàn thành phố cho học sinh lớp 9 trở lại trường học trực tiếp.
Cũng trong sáng nay 22 tháng 11, học sinh khối lớp 12 của thành phố Đà Nẵng đã được đến trường học trực tiếp trở lại. Để đảm bảo công tác an toàn phòng dịch khi học sinh khối lớp 12 trở lại học trực tiếp, các trường trung học phổ thông của thành phố Đà Nẵng đã triển khai các giải pháp phân luồng học sinh hoặc bố trí phòng học đảm bảo giãn cách. Tất cả học sinh khi vào trường đều phải đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế đầy đủ.
Trên cả nước đến nay đã có 10 tỉnh kiểm soát được tình hình dịch bệnh và cho tất cả học sinh các cấp đi học trực tiếp. Các tỉnh bao gồm Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hòa Bình, Ninh Bình và Hà Nam. Hiện cả nước vẫn còn 17 địa phương dạy học hoàn toàn trực tuyến và qua truyền hình, Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, 36 địa phương kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến qua truyền hình.
Ngày hôm nay 22 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tổ chức tiêm đợt 2 vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Đợt tiêm này sẽ kéo dài 7 ngày từ ngày hôm nay đến hết ngày 28 tháng 11 và chủ yếu được tổ chức ở các trường học. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, đa số trẻ em sẽ được tiêm vaccine đợt 2 tại ngôi trường nơi các em theo học. Số ít còn lại là một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như các em không đi học, không có người giám hộ sẽ được chính quyền địa phương lên danh sách tiêm ở trạm y tế phường vào thứ tư hàng tuần.
Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn. Cụ thể, toàn thành phố đang ở cấp độ 2, có 11 quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh đạt trạng thái bình thường mới, số địa bàn còn lại ở cấp 2 và không có địa phương nào ở cấp 3.
Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông tin đã có văn bản hướng dẫn tạm thời quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà. Văn bản này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11. Việc điều trị F0 tại nhà sẽ thực hiện đối với những người nhiễm COVID-19 được xét nghiệm khẳng định dương tính bằng kỹ thuật PCR hoặc là test nhanh kháng nguyên, không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng nhưng ở mức độ nhẹ như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, tê lưỡi. Những F0 được điều trị tại nhà không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc là thiếu oxy, không có dấu hiệu bất thường trong khi thở.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang dự thảo chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động với 7 nhóm giải pháp, bao gồm hỗ trợ trực tiếp người lao động, hỗ trợ người sử dụng lao động phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng người lao động, cung cấp kịp thời cho doanh nghiệp, hỗ trợ kết nối cung cầu lao động, hoàn thiện bền vững thị trường lao động, bảo đảm điều kiện về nơi sinh sống cho người lao động, xây dựng quan hệ giữa người lao động hài hòa tiến bộ.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đang chuẩn bị thí điểm hoàn toàn thu phí tự động không dừng, không có thu phí thủ công trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Nếu việc thí điểm này khả thi thì sẽ nhân rộng ra các tuyến cao tốc trên cả nước, nhất là đối với tuyến cao tốc Bắc Nam.
Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á và các đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Đông Á hơn 8.827 tỷ đồng. Sau khi bị hoãn hồi tháng 5 do không đủ người có liên quan, phiên tòa tiếp tục bị hoãn vào hôm nay do kiểm sát viên tham gia phiên xét xử có kết quả test nhanh dương tính với COVID-19.
Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Trong phiên sáng nay 22 tháng 11, giá dầu châu Á tiếp tục đà giảm, chạm mức thấp nhất trong 7 tuần qua. Nguyên nhân của sự sụt giảm liên tiếp trong các phiên gần đây là do những lo ngại về tình trạng dư cung sau khi Nhật Bản thông báo xem xét mở kho dự trữ và nhu cầu do diễn biến dịch COVID-19 đáng lo ngại hơn tại châu Âu.
Theo AFP, nhà chức trách Taliban tại Afghanistan ngày hôm qua đã ban hành chỉ thị tôn giáo mới, trong đó yêu cầu các kênh truyền hình của quốc gia Tây Nam Á ngừng phát sóng những bộ phim tâm lý và vở kịch có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên nữ. Trong chỉ thị đầu tiên, đối với truyền thông Afghanistan được Bộ Khuyến khích Đức Hạnh và Phòng ngừa Thói xấu ban hành, Taliban yêu cầu các phóng viên truyền hình nữ mang khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi giáo trong lúc đưa tin.
Học sinh các trường mẫu giáo và trường học trên toàn Hàn Quốc sẽ bắt đầu trở lại lớp học trực tiếp toàn diện kể từ ngày hôm nay. Đây là bước tiếp theo của chính phủ nước này nhằm thực hiện kế hoạch sống chung với COVID-19, từng bước đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường như trước đại dịch trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng đạt mức cao.
Lực lượng phòng vệ bờ biển Italia cho biết đã giải cứu hơn 420 người di cư, trong đó có hơn 40 trẻ vị thành niên tại Địa Trung Hải. Sau khi được giải cứu, 70 người di cư được đưa đến đảo Lampedusa, cách phía nam Sicily, trong khi hơn 350 người khác được tàu tuần duyên đưa đến cảng Porto Empedocle. Lực lượng phòng vệ bờ biển Italia cho biết việc giải cứu số lượng lớn người di cư là phức tạp khi họ phải sử dụng 4 tàu chở hàng để chắn gió mạnh cho phép giải cứu an toàn những người di cư.
Ít nhất 20 người đã bị thương khi một xe ô tô thể thao đa dụng SUV lao vào đám đông diễu hành Giáng sinh ở thành phố thuộc bang Wisconsin tại Mỹ vào sáng nay theo giờ Việt Nam. Chiếc xe nghi ngờ gây ra vụ việc đã bị bắt giữ, do đó không còn mối đe dọa nào thêm. Nhà chức trách cho biết đã xác định được đối tượng liên quan đến vụ việc, song không cho biết thêm chi tiết.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi nhắc đến hình ảnh chú dế mèn, có lẽ đã không còn quá xa lạ đối với mỗi người dân Việt Nam chúng ta.
Với mong muốn được lan tỏa và mang giá trị của nước nhà đến với năm châu, những người nghệ sĩ đã không ngừng tìm kiếm để kiến tạo nên những tác phẩm nghệ thuật giàu truyền thống. Và sau đây, mời thính giả cùng Radio Nhân dân ghé thăm một không gian sáng tạo nghệ thuật độc đáo vừa mới được hình thành ở thủ đô Hà Nội.
Tọa lạc trong một không gian xanh mát giữa lòng thủ đô Hà Nội, có một nhà xưởng rất đặc biệt với tên gọi Xưởng Thứ Bảy. Đến nơi đây, công chúng sẽ được trải nghiệm với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, với hơn 40 tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, sắp đặt và tranh sơn mài về thế giới côn trùng. Em Nguyễn Thanh Huyền, thành phố Hà Nội cho biết.
Vừa mới bước chân vào thôi là em đã cảm thấy rằng là toàn bộ những cái khung cảnh ở đây nó thật sự kéo em về với tuổi thơ của mình vậy. Và thật sự là em cũng cảm thấy có một cái gì đấy rất là thoải mái khi mà vừa mới bước chân đến đây.
Và người tạo nên những sản phẩm nghệ thuật sáng tạo này là họa sĩ Tạ Huy Long, được lấy cảm hứng từ đồng dao và huyền thoại, cùng tình yêu sâu sắc với những chú dế mèn. Từ lâu, anh đã ấp ủ khắc họa chân dung của chúng bằng nhiều chất liệu khác nhau. Anh chia sẻ.
Đúng thật là cái thời kỳ nó là cái đoạn mà mình khi mình nghỉ, mình dừng lại cái chuyện vẽ về tranh truyện lịch sử ấy, để chuyển sang vẽ dế mèn thì cảm giác nó khác lắm, hạnh phúc lắm. Vì nó được vẽ những cái gì mà mình chất chứa bên trong, cái sự tự do, sự phóng khoáng. Cái tinh thần của dế mèn rất đẹp, tinh thần của cái sự là anh dân thân, của tuổi trẻ dân thân. Mình rất muốn là lúc vào đấy những cái thứ này có thể được nó len vào cuộc sống của người bình thường. Hoặc nếu không thì nó cũng là tạo cảm hứng cho những người trẻ.
Sự xuất hiện của một không gian nghệ thuật đầy sáng tạo như thế này đã đáp ứng phần nào nhu cầu của công chúng yêu nghệ thuật, đặc biệt là giới trẻ. Bởi hiện nay không gian văn hóa nghệ thuật sáng tạo vẫn chưa nhiều. Bạn Hoàng Thị Minh Huyền, Hà Nội cho biết.
Rất là mong Hà Nội tương lai sẽ có những không gian tuyệt vời như này nữa. Bởi vì là mình cũng là một người rất đam mê nghệ thuật và mình cũng chỉ muốn là một không gian đắm chìm nghệ thuật như này thôi.
Trong tiết trời giao mùa của những ngày cuối năm, nếu bạn ghé thăm Xưởng Thứ Bảy, bạn sẽ cảm thấy như được sống chậm lại và chìm đắm vào một bầu trời của miền ký ức mơ mộng.
Và phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.